Con xin nguyện cùng mười phương chư Phật chứng minh cho con. Nếu như con có bổn phận về cõi Diêm Phù nói chuyện âm phủ cho người nghe mà tu hành, thì vào núi lửa này vẫn bình an. Còn như con thiếu phước đức, thân này có tiêu hoại, xin núi lửa cũng tắt theo, để sau này không còn chúng sanh nào phải chịu khổ như con nữa. Nhìn vào núi lửa, thấy cháy hực, cách xa độ trăm thước mà nóng bức vô cùng, huống chi vào làm sao toàn vẹn được. Khi sắp vào núi lửa, thì chư thần cũng than thở bảo:
Núi lửa này, nhiều người vào đã tiêu tan ra trò mà.
Tôi bèn hỏi: Quý ngài có dám vào không? Thần nói:
Chỉ có Phật và Bồ Tát vào được mà thôi, chứ như chúng tôi vào cũng tiêu hết.
Tôi nghĩ bụng: Giờ sao mình cũng phải vào. Tôi bèn chạy vô. Thế mà lạ thay, không thấy nóng gì hết. Quá mừng, tôi bèn đi qua đi lại coi núi lửa bao lớn. Khi vọng vào phía trong, thì gặp ngay Đức Chuẩn Đề. Tôi bèn quỳ xuống làm lễ. Ngài bèn kêu tôi và nói:
Nhà ngươi vào núi lửa mà thân còn nguyên vẹn là nhờ sáu kiếp tu vừa qua, chứ đâu phải công phu tu hành trong một kiếp này mà được. Nhà ngươi có biết sao kiếp này nhà ngươi ngu dốt không? Vì kiếp vừa qua, ngươi xuất gia từ 8 tuổi cho đến 42 tuổi, trong sạch, lại học kinh luật luận rất giỏi, rồi sanh cống cao, giấu pháp đại thừa, không chịu truyền ra cho ai biết, chỉ để xin một mình biết, để người đời sùng bái. Vì vậy kiếp này phải chịu dốt nát, u mê, đặng đền tội giấu pháp của Phật. Ta hỏi ngươi, tại sao nên nhất định ngươi không lãnh sứ mạng in kinh ấn tống?
Tôi nói: Bạch Bồ Tát, con không phải sợ mệt nhọc, vì không tiền tài làm sao dám lãnh việc lớn được.
Bồ Tát nói: Không, ta không cần ngươi có tài sản. Nếu như ngươi giữ tròn bổn phận, không tham của đời, thời ta cho chư thần ủng hộ, nhà ngươi muốn chi có nấy, miễn sao vì Phật Pháp, ngoài ra không đặng.
Tôi bèn quỳ bạch: Bạch Bồ Tát, nếu được vậy, thì con nguyện đời đời kiếp kiếp in kinh ấn tống, ủng hộ tăng ni, mãi mãi cho đến khi Đức Phật Di Lặc ra đời, con không hề thối chuyển.
Bồ Tát nói: Lành thay, người sẽ được như nguyện.
Tôi vừa ngước lên thì ngài mất, nhìn lại núi lửa cũng không còn. Khi đó chư thần hết sức mừng rỡ, bay đến tán thán không cùng. Trở lại ngục thứ 10, vua thập điện nói:
Ngài công đức rất lớn, đã khám phá 10 ngục, cứu thoát rất nhiều chúng sanh. Nay vì một đại nguyện mà tiêu tan núi lửa, vậy còn ngục vô gián, ngài phải khám phá luôn, rồi trở lại đây xem chẩm cho hồn đi đầu thai làm thú.
Ngục vô gián. Đến đây, tôi cùng chư thần đi xuống mấy cấp thềm, đến ngục vô gián. Ngục này lớn không thể tả, rộng như biển, cao như núi. Trong biển sâu, chúng sanh lặn hụp, máu trào theo nước, cuồn cuộn sôi. Vật dưới biển,
kỳ hình dị tướng, mỏ như sắt, răng như dao, móng tự gươm. Rượt bắt tội nhân vào, cấu xé thay, chạy lên bị quỷ lùa xuống, kêu gào ới ới, thấy mà tán đẫm kinh hồn. Tôi sáng niệm Phật, nhưng họ không nghe. Tôi liền kêu lên:
hỡi các thú ở dưới biển, hãy lắng tai nghe tôi nói đây. Vì các ngươi bấy lâu nay tạo tội nên mới làm thú ở nơi đây. Các ngươi muốn trả thù cũng chẳng ích gì, chỉ bằng các ngươi nên yên lặng, cho các vong linh bình tĩnh nghe tôi niệm Phật. Các ngươi cũng phải niệm Phật sẽ được tiến hóa làm người. Chứ như vậy tôi thấy khổ sở quá hờ.
Kêu đôi ba lần, các con thú nghe lời tôi, nó bò lên bờ. Phong hồn nào còn bình tĩnh niệm Phật cũng được lên bờ. Xem hình như họ ngủ gục. Xong rồi tôi liền qua bên này, có một ngục rất lớn, tối đen thâm thẳm. Chúng sanh trong đó đông thật đông, tiếng kêu gào lạc giọng, khào khào ve ve, rần rần vậy, nói chuyện không nghe được. Không biết làm sao, tôi bèn cất tiếng niệm:
Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Cứu Khổ Cứu Nạn Quán Thế Âm Bồ Tát, Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát.
Địa ngục liền sáng ra. Họ thấy tôi, họ vừa thấy tôi, họ ngoắc tôi ra. Tôi ngoắc họ và kêu:
lại đây, lại đây.
Khi đó họ lóng nhóng, ló đầu ra. Tôi liền bảo họ niệm Phật. Tôi niệm Phật có 4 câu mà địa ngục được sáng. Vậy quý vị phải ráng niệm Phật đi. Khi họ niệm Phật dần lên thì cửa ngục mở tung. Tôi lại sang địa ngục phía bên kia. Đây cũng là một trong bao nhiêu ngục. Ngục này là núi đá nhiều cục. Mỗi cục đá một người nằm. Đá lớn người lớn, đá nhỏ người nhỏ. Trên thân có trâu đá, chó đá, ngựa đá, cày bừa, cào cấu, thấy thật là ghê tởm. Vì tội lỗi chúng sanh đây không kể hết được nhiều ngục, nhiều hình. Tôi chỉ kể sơ lược thôi. Ở nơi địa ngục, tội nhân bị hành hình muôn lần sống, muôn lần chết, không chút ngừng nghỉ, gọi là vô gián. Vì tội ác ngũ nghịch, chịu quả báo như vậy.
Đi đầu thai làm thú. Bây giờ tôi cùng chư thần trở về thập điện để xem vong đi đầu thai làm thú trả nghiệp. Tôi lấy làm đau lòng. Một số người đông lắm đều phải làm thú. Số giết trâu, giết bò, giết chó, giết dê, giết heo, giết rắn, già vịt, vân vân. Mỗi số đứng riêng một nhóm có hàng. Khi cho đi đầu thai, quỷ sứ dẫn hồn ra sông Ứ Nê, nơi dòng nước đỏ. Đến đó, quỷ sứ múc nước đỏ cho vong uống. Đương là người mà uống nước rồi hóa thú. Kẻ hóa trâu, bò, ngựa, người hóa heo, dê, gà vịt, vân vân. Những vong chưa uống, họ sợ quá, bịt mắt, không dám ngó. Thật là thảm thiết. Quỷ sứ kéo trì, họ vừa khóc vừa uống, để phải chịu mọc lông, mọc sừng, vân vân. Khi các vong hóa thú hết rồi, một số quỷ sứ rất đông, cầm một cây như cây cọ, chấm vào lưỡi những con vật, làm nó không biết nói. quỷ sứ thâu các hồn nhỏ lại để bỏ vào hồ lô đem đi đầu thai. Khi đó tôi làm liều đến trước thập điện mà xin tha cho họ. Thập điện nói:
vì nghiệp lực của chúng nó quá nặng nề nên phải chịu đầu thai đền mạng. Nhiều đời nhiều kiếp sát hại sanh mạng nhiều không kể, thậm chí cho đến vật không ăn được chúng nó cũng giết rồi bỏ đi. Tội ác tày trời nên chúng nó phải đền mạng, không làm sao được, không ai xin hay thay thế được. Dầu cho cha con đi nữa thì tội ai nấy chịu, đành như vậy.
Đến đó tôi bèn giả từ thập điện để trở về nhất điện.
Trở về cõi Diêm Phù Đề. Về nhất điện, tôi đến lễ Đức Địa Tạng và Đức Quán Âm. Ngài nói: ngày nay ngươi khám phá địa ngục xong, hãy về nói cho người đời nghe lại, và phải cố in kinh ấn tống, ta hỗ trợ cho. Ngươi có tâm độ người địa ngục, nhưng chưa bằng độ chúng sanh ở cõi Diêm Phù. Vì cõi đó chúng sanh còn tạo tội thì địa ngục không ngày nào cho hết. Hôm nay ta trợ duyên cho ngươi ba chung nước để ngươi định tâm nhớ việc địa ngục, nói cho chúng sanh nghe, lo đi tu hành, quy y, giữ giới, ăn chay, cử sát sanh thì không còn xa địa ngục nữa. Trong kiếp này ngươi vì trả nghiệp nên kinh luật chẳng thông, bởi vậy không được làm thầy ai hết. Sau này ngươi cũng mở đạo, nhưng đạo của ngươi chỉ dùng pháp phá địa ngục. Hiện nay nhân duyên của ngươi phải theo giáo pháp Đại Thừa, dùng phương tiện hóa độ chúng sanh, và khuyên người chớ lầm mê đốt đồ mã để cầu siêu vô ích. Khuyên người nên tụng kinh niệm Phật, cử sát sanh và in kinh ấn tống, như vậy rất dễ tiêu nghiệp chướng, sớm được giải thoát. Gặp thầy tiền kiếp. Bồ Tát nói tiếp: người có biết sư trưởng Minh Ngọc không? Sư trưởng Minh Ngọc là thầy của ngươi ở kiếp tu hành thứ ba, nay đang giáo hóa ni chúng. Vậy ngươi nên tìm đến thọ giáo để hành đạo. Tôi nói: bạch Đức Bồ Tát, con nguyện vâng lời, dầu cho khổ sở hay trải qua muôn vàn kiếp, con cũng không chán nản. Con nguyện làm sao cho chúng sanh sớm tỉnh ngộ, quay về Phật Pháp là con vui lòng. Bồ Tát nói: lời nguyện của ngươi sẽ thành, và sau này sẽ chứng quả. Tôi bèn lễ Đức Bồ Tát Quán Âm và Bồ Tát Địa Tạng Vương, rồi đến Từ Giả Nhất Điện Tần Quảng Vương để trở về cõi thế. Ngài cũng khuyên tôi sáng độ chúng sanh tu hành theo Phật. Qua cảnh Long Vương. Tôi cùng chư thần qua cảnh Long Vương để tạ ơn Ngài đã ba phen cho rồng đưa rước. Khi vào đến đền, Long Vương cung điện nguy nga,
cảnh trí tốt đẹp xinh tươi, muôn vàng rực rỡ hơn cảnh địa ngục xa lắm. Đức Long Vương từ trên ngai vàng bước xuống đón chào. Ngài nói:
Hiền tăng, nay trở lại cõi Diêm Phù tu hành theo Phật. Hiện tăng muốn cần bao nhiêu long thần hỗ trợ, chẳng sẽ giúp cho.
Tôi nói: Bạch ngài, việc độ công chúng tu hành tôi xin lãnh, còn việc xin long thần hỗ trợ, xin ngài hoan hỷ, tôi không dám ước mong. Kế đó, tôi cùng chư thần tạ ơn Long Vương, đã ba phen cho rồng đưa rước và cứu từ ngài để trở về cõi thế. Đức Long Vương cùng bá quan tiễn đưa ra tận bờ biển, rồi ngài cho thần rồng đưa chư thần cùng tôi qua biển lạnh. Khi tới ranh giới loài người, sau khi cảm tạ thần rồng, chư thần đưa tôi về nhập xác như lần trước. Lúc ấy đúng 2 giờ ngày 13 tháng 10 cũng năm dần. Thời gian dần trôi, tôi quên sư trưởng Minh Ngọc vì cứ lo nói chuyện địa ngục, cho đến khi có vị thánh nữ mách bảo trên Quán Âm tu viện không yên và thiếu hụt. Nhớ lại lời Bồ Tát nói, tôi liền tìm thầy tiền kiếp là sư trưởng Minh Ngọc thọ giáo, rồi từ đó lo hiệp sức với thầy Hoàng Dương Phật Pháp. Tôi cũng khuyên nhiều chị em in kinh ấn tống, nhờ sự gia hộ của Bồ Tát nên được nhiều vị hảo tâm đã và đang giúp đỡ tôi làm tròn sứ mạng lớn lao ấy. Trước khi lìa đời, tôi xin đem phước lành này cầu nguyện cho tất cả pháp giới chúng sanh chóng quay về bờ giác. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cô ba cháu gà nói: Thích Nhật Long Lược Ký. Hết quyển 1. Quyển thứ 2. Địa ngục ký, hay là cô ba cháu gà nói chuyện âm phủ, do Thích Nhật Long lược ký. Thay lời tựa, quyển Địa Ngục Ký ra đời không ngoài mục đích muốn cho tất cả mọi người không phạm vào tội lỗi, để khỏi sa đọa vào địa ngục khổ đau. Vì thế tôi bảo giảng thuộc lại cảnh địa ngục, nhờ giảng sư Thích Nhật Long lược ký chỉ rõ tất cả những tội lỗi trong cõi đời mà người phàm thường mắc phải. Một khi chúng ta đã biết nguyên nhân của sự đau khổ, thì chúng ta không tạo tội lỗi. Không tạo tội, tức là chúng ta đã tạo cho mình một quả vị an vui, mạnh tiến thánh đường đạo, gần gũi với các bậc thánh hiền. Chắc chắn quả vị Phật không xa. Hôm nay, tôi xin thuật sơ lược những cảnh thanh tịnh, khác hẳn với cuộc đời ô trược, nhọc nhằn, đầy mồ hôi và nước mắt, hầu giúp quý vị Phật tử suy nghiệm giả chân mà tinh tấn tu hành. Trong lúc hành đạo, vì đức mỏng tội dày, chúng ta chưa đủ phước duyên về ngay cõi cực lạc của Đức Phật A Di Đà. Ít ra chúng ta cũng được về những cảnh thanh tịnh, nhàn hạ, đủ phương tiện tiến tu. Gần thầy giỏi, bạn lành, hàng ngày nghe tiếng Pháp, chắc chắn con đường về cực lạc không còn xa nữa. Bấy nhiêu sự lợi ích kể trên
ta xin tường thuật chân thành những điều nghe thấy trong môn một, hầu cống hiến cho quý vị Phật tử thêm đức tin mạnh mẽ để nhất tâm hướng thẳng về đức tự phụ đang mòn mỏi trong đời chúng ta. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thích Nữ Huệ Hiền. Cảnh địa tiên. Hôm nay tôi xin tiếp tục thuật lại những cảnh trí thanh tịnh mà tôi đến tận nơi mắt thấy tai nghe một cách tường tận. Chỗ này tôi xin nói rõ là chư thần trục hồn và đưa tôi đi, còn xác tôi thì nằm xiêm thiếp ở nhà như người sắp chết. Trước khi thuật lại những cảnh thanh tịnh đẹp đẽ này, tôi xin nói rõ lý do mà tôi được đến. Nguyên trước kia tôi là người tội lỗi nên phải chịu trả nghiệp. Xem quyển địa ngục ký thì rõ. Sau khi đã đền tội và nhớ lời đại nguyện, tôi phá xong 10 cửa ngục và ngục vô gián. Để khuyến khích tôi tinh tấn trên đường tu hành và cũng để sau này tôi thuật lại cho đời nghe mà thêm lòng tin vững chắc, cho nên nhất điện Tần Quảng Vương phê chiếu cho tôi được viếng cảnh địa tiên, nhân hiền và cảnh Long Vương trước khi về cõi thế. Sau khi lãnh chiếu chỉ, chư thần đỡ tôi bay bổng lên mây. Từ cảnh địa ngục qua cảnh địa tiên phải vượt qua biển mênh mông, chỉ nhìn thấy mây và nước. Đến nơi chư thần đáp xuống, nhìn qua cảnh trí thật là xinh đẹp, tưởng như cảnh trời nào vậy. Con người ở đây xinh đẹp và to lớn lạ thường, khác hẳn người dương thế nhỏ nhít xấu xa. Người ở đây phải gọi là tiên mới đúng, không già, không bệnh, không chết, không ốm đau, sống với thiên nhiên, khỏi phải làm lụng nhọc nhằn vất vả, khỏi phải bận biểu miếng ăn cái mặc, chỗ ở chi chi hết. Hằng ngày chỉ lo tu hành, luận đạo, nghe thuyết pháp. Người tu trước dạy người tu sau, người lớn dạy người nhỏ, tiếp tục dây chuyền như vậy. Ngoài ra chỉ ngao du ngoạn cảnh, lượm ngọc thưởng hoa. Nơi đây có một kho báu rất lớn, không bút nào tả hết được. Ở giữa ngọc chất cao như núi, nhỏ có, lớn có, đủ màu sắc, chiếu lên sáng rực một vòm trời. Ngọn núi ngọc này được bao bọc bởi một dãy núi vàng, ngoài là dãy núi bạc bao bọc núi vàng, như thành trì kiên cố. Tôi nghĩ bụng, ở đây châu ngọc chất thành núi mà chẳng ai dùng, còn ở cõi trần chỉ vì một viên ngọc nhỏ mà làm cho con người sanh tâm ác độc đến chỗ giết hại lẫn nhau, thật là mê muội. Thấy chúng tôi đặng vân vừa đến, các vị tiên ở đây ra chào mừng tiếp rước. Các ngài tưởng tôi là người ở cõi thế đã tạo được nhiều công đức với đời sau khi mãn số đắc quả về đây. Lúc ấy chư thần theo tôi đến trình chiếu chỉ của nhất điện Tần Quảng Vương. Các vị đại tiên mới rõ tôi là người đi dạo cảnh và còn trở lại cõi Diêm Phù. Được biết thế, các ngài còn tỏ ra ân cần trọng hậu. Có vị đại tiên phán: từ xưa đến nay nào có ai chết đi mà sống lại, để thuật cho chúng sanh biết còn nhiều cõi đẹp đẽ vững chắc muôn đời. Vì thế chúng sanh ở cõi Diêm Phù sống trong giả cảnh khổ đau mà nào có biết chi chi, thật là tội nghiệp. Chúng sanh mê muội quay cuồng trong giả cảnh, rồi tranh giành cấu xé lẫn nhau, tạo nghiệp ác, từ khổ này sanh khổ khác, tiếp nối không ngừng. Phải chi chúng sanh ở cõi Diêm Phù biết thế gian là giả cảnh, và ngoài giả cảnh ấy còn bao nhiêu thật cảnh tốt đẹp, đạo đức đời đời. Nơi đây không phải khổ vì sanh già bệnh chết, không phải khổ vì thiên tai hỏa hoạn, không phải khổ vì chiến tranh chết chóc, không phải khổ vì đói rét bất thân. Chừng ấy, chúng sanh không bám níu giả cảnh nữa, mà đi tìm cảnh thật hạnh phúc này. Nhưng cũng may thay, nay Hiền Tăng đã đến đây rồi. Khi trở về cõi thế, tôi xin nhắn nhủ đôi lời với người phàm tục. Ai cũng có chân tấm Phật, phải ráng tu hành đặng về cảnh Phật. Chứ cảnh địa tiên này còn thấp thỏi lắm. Cảnh này cũng còn là tạm, nơi đây để dìu dắt những bậc hiền nhân, nhưng còn kém phước về đường đạo. Chẳng hạn những người khi còn sống ở cõi thế trọn hiếu, trọn trung hoặc trọn tiết, mà không phạm tội sát sanh hại mạng, không hủy bán tam bảo, khi chết được về cảnh địa tiên, hằng ngày lo học đạo tu thêm, lần lần đắc quả về các cõi trời mà lo tu nữa. Như chúng tôi đây, hằng ngày khuyên bảo nhau tu hành, chứ không dám giải đãi, sợ bị đọa trở lại cõi Diêm Phù, thì khó mà tìm con đường giải thoát. Chúng tôi đây vì biết đạo nên sợ tội lỗi mà tinh tấn tu hành. Còn chúng sanh ở cõi Diêm Phù bị sắc tài danh vọng ám ảnh, chẳng khác nào con vật nhỏ bị nhốt trong cái hũ tối om, nào có hay biết gì ngoài cái hũ ấy cả một bầu trời bao la quang đãng. Chúng tôi xin hướng dẫn ngài đi dạo cảnh địa tiên khi trở về cõi thế, thuật lại và khuyến khích chúng sanh sáng lo tu hành. Nếu căn cơ còn kém, tu không được, thì cố ăn ở sau cho phải đạo làm người, đừng sát sanh hại mạng. Hằng ngày tới lui tam bảo, học đạo lần lần. Khi chết, chư thần sẽ đem về cảnh địa tiên này mà học đạo tu thêm. Nói xong, các ngài dẫn chúng tôi đi dạo cảnh. Tôi được biết, vị tiên lớn nhất cai quản cõi địa tiên, mặc áo đỏ, râu vàng, chân mài bạc, cởi công. Các vị tiên bậc trung thì mặc áo hồng hồng, y vàng lợt. Các vị tiên nhỏ thì mặc áo xanh, y trắng và không có râu. Chẳng hạn, nam hay nữ, ai ở động nào thì vào động đó. Nói là động, chứ thật ra nguy nga như các ngôi tháp to lớn ở cõi Diêm Phù. Nhiều vị tiên ngồi thiền ở dưới gốc cây lớn. Mặt đất ở đây như pha lê cẩm thạch, trong sạch mát mẻ, chứ không giống đất đá ở cõi Diêm Phù. Nơi khác, nhiều vị tiên đi kinh hành niệm Phật. Nhiều chỗ các vị tiên tụng kinh như ở cõi Diêm Phù. Ở đây, cây cối xum xê, tàn lá rậm rạp, trái đặt cây dùng không hết. Lạ một điều là trái nhiều hơn lá. Phía dưới gốc cây không một trái rụng, không một chiếc lá rơi. Mặt đất đâu đâu cũng bằng phẳng, trong mát. Các vị tiên ở đây chỉ lo tu hành, không bận tâm đến miếng ăn vật uống. Mỗi tháng chỉ thọ thực 2 lần, nhằm ngày 14 và ngày 30. Các vị tiên cho biết, mỗi lần thọ thực như vậy, no hoài không biết đói, và nghe trong thân khỏe khoắn, nhẹ nhàng, càng ngày càng lớn, xinh đẹp. Còn những người mới đắc quả về đây thì còn nhỏ nhít, xấu xa, nhưng vẫn đẹp hơn người cõi thế. Các ngài dẫn tôi đi lần ra mé biển. biển toàn là vàng có cục có khối, lăn lóc như đá cuội ở bờ biển cõi đời. Trên bãi biển, nào cừu, rồng, cua biển, rùa, rắn, đủ màu sắc. Nếu chúng sanh ở cõi Diêm Phù mà nhìn thấy, chắc chết giấc. Một vị rồng bề dài chừng 300 thước, bề ngang độ 6 thước. Một con rùa như chiếc xe hơi, con cua biển như xe bò. Dưới nước không biết bao nhiêu là cá đủ màu sắc. Cá có vảy, cá có lông, cá bốn mắt, cá có tay, cá có cánh. Đó là chỉ nhìn sơ qua, chứ không đủ thì giờ mà quan sát cho hết. Còn châu ngọc dưới biển cũng nhiều, chư tiên không có thì giờ mà lượm. Lúc ấy có một vị tiên phăng phăng đi xuống biển, nước tẻ hai bên, thật là lạ. Bỗng một luồng bạch quang từ dưới vọt lên, vị tiên cúi xuống lượm lên một hộp châu, bèn dâng lên cho đại tiên. Ngài dậy đem vào kho báu. Tôi thấy vậy bèn hỏi: Bạch ngài, tại sao nơi đây không xài châu ngọc mà chứa thành núi để làm gì? Vị tiên trả lời: Ở cõi này không xài châu ngọc, nhưng thượng đế phải chiếu chỉ bảo các vị tiên ở đây phải lượm ngọc để dành, sau này đem về mỏ thi ở cõi Diêm Phù tại làng Kim Sơn mà xây thành núi báu cho chúng sanh ở cõi đó dùng. Từ ngày lãnh chiếu chỉ của thượng đế đến nay đã ngót 600 năm. Hằng ngày chư tiên phải để ra một ít thì giờ để lượm châu ngọc trong các biển chứa nơi đây. Ngoài ra còn một ngọn núi báu ở cõi Long Vương nữa. Khi hiện tăng đến đó sẽ thấy. Vì ngày giờ chưa đến nên chưa đem về xứ Mỏ Thi. Nghe ngài nói vậy, tôi bèn hỏi: Bạch ngài, châu ngọc này chừng nào đem về xứ Mỏ Thi? Mà Mỏ Thi có phải là Mỹ Tho không ngài? Vị tiên phán: Ngày ấy không còn xa nữa, mà cũng chẳng gần. Hiền tăng ráng tu thì sẽ thấy, và ráng khuyên người đời đừng tham ác thì sau này mới hưởng được. Kế vị đại tiên hướng dẫn tôi đi các nơi khác, nói là đi cho dễ hiểu, chứ thật ra bay như là gió, chứ không phải bước như người cõi thế. Nơi nào cũng mát mẻ xinh đẹp, đâu đâu cũng có hoa quả đầy đàn, tháp vàng tháp ngọc hào quang sáng chói, thật trí phàm không sao nói hết được. Dạo một đổi, vị đại tiên mời tôi cùng chư thần dự yến tiệc. Vị đại tiên dẫn chúng tôi đến trung tâm, nơi đây lầu cát nguy nga giữa một vườn hoa rực rỡ. Bỗng từ đâu bàn ghế mâm trái đầy dãy, bình chân bằng châu ngọc để theo hàng. Tôi lấy làm kinh ngạc, bèn nghĩ bụng: Người đời làm lụng vất vả mới tạo tác được thứ kia vật nọ, thế mà muôn vật có chi bền, rốt cuộc rồi đều hư hoại. Thân người rồi cũng già chết, nội sống được trăm năm. Sao bằng nói tiếng cảnh, ngày tháng tiêu dao, vui thú trong cảnh nước non trăng gió, cảnh đẹp người xinh, không cần nhọc nhằn tạo tác, mà muôn vật sẵn dùng, không già, không bệnh, không chết, sống mãi, muôn đời. Thật là sung sướng biết bao. Vừa nghĩ như vậy, nghe vị đại tiên mời tôi vào bàn dự tiệc. Lúc ấy vị thần đi gần tôi bảo: Mặc dầu vị đại tiên có lòng hậu đãi hiền tăng, nhưng hiền tăng đừng thọ vật này. Vì hiền tăng còn trở lại cõi Diêm Phù, nếu dùng của này, khi hiền tăng trở về nhập xác, no hoài không đói, thì xác thân sẽ tiều tụy ốm đau, làm sao mà tu hành được. Lúc ấy vị đại tiên tiếp đãi rất trọng hậu, ngài mời mọc tôi đôi ba lần. Thấy nhiều trái lạ đủ màu sắc, mùi thơm ngào ngạt, nhưng tôi chỉ lấy mắt nhìn mà thôi. thật ra tôi cũng muốn ăn thử một miếng cho biết. Nhưng vì chư thần đã nói trước nên tôi chẳng dám ăn. Trong lúc các vị tiên cùng chư thần vui vầy yến tiệc, có một vị tiên tươi cười nói: tuy cảnh địa tiên này so với cõi trời còn kém lắm, nhưng lấy cảnh Diêm Phù mà sánh thì trăm phần không được một. Nơi cõi Diêm Phù, dù có kinh thành hoa lệ tốt đẹp đến đâu cũng là giả tạo, do đất đá cấu kết tạo thành. Còn nơi đây, lầu cát toàn là châu ngọc, tùy theo công đức tu hành cao thấp của các vị tiên mà có lớn nhỏ, sinh lịch khác nhau, cũng khỏi nhọc công xây cất, chỉ do tâm biến hóa tạo thành. Tiểu tiên này trước kia cũng là người của Diêm Phù, khi làm người, khi làm thú, khi tạo ác, phải đọa vào địa ngục, đau khổ biết bao. Đến khi đắc được quả tiên này, nghĩ ra không biết trăm muôn ngàn kiếp phải chịu sinh tử luân hồi, sự khổ sở không bút mực nào tả hết. May nhờ gặp được minh sư dạy đạo tu hành, nhưng vì tu muộn phước ít nên chỉ đắc được quả tiên. Nay hồi tâm nghĩ lại, bắt rùng mình sởn óc, sợ cõi trần hơn nước sôi lửa đỏ. Chúng sanh ở cõi Diêm Phù sống say chết ngủ, khi sống say mê danh lợi, nào có lo học đạo tu tâm. Khi chết thần thức mê mờ như người mê ngủ, nào có biết chi chi, đành để cho nghiệp lực kéo lôi vào đường sanh tử. Chẳng khác nào như kẻ theo mẹ, nào có biết đi đâu và đi đến nơi nào. Thật là tội nghiệp. Khi Hiền Tăng trở lại cõi Diêm Phù, khuyên người đời ráng tu, dầu chưa đủ phước duyên xuất gia đầu Phật, vì còn phải làm việc để trả nợ đời, thì cũng phải tập tánh hiền lành, ăn ngay ở thật, hằng ngày tập ăn chay niệm Phật, khi chết cũng được về cảnh địa tiên này. Lúc ấy mới biết có trời, có Phật, có thánh, có thần. Lúc ấy mắt tai đều sáng mà nghe pháp tu hành. Chứ chúng sanh ở cõi Diêm Phù có mắt như đuôi, có tai như điếc, nào có thấy biết điều chi? Thánh thần trước mắt nào có thấy? Pháp bảo vang dội như sóng gầm mà nào có nghe? Chẳng qua vì bị trần cảnh nhận chìm, hố sâu danh lợi chôn lấp, tình luyến ái trói buộc, khó lòng thoát khỏi. Ôi thôi, sự mê mờ đau khổ của cuộc đời, nói sao cho hết. Nghe Ngài nói như vậy, tôi ngậm ngùi chua xót cho đời và cũng cho chính mình. Sau khi yến tiệc mãn, tôi cùng chư thần kéo các ngài để còn qua cảnh khác. Đó là sơ lược cảnh địa tiên. Cảnh nhân hiền. Sau khi từ giả các vị đại tiên, chư thần diệu tôi đặng vân lên mây, bay qua cảnh nhân hiền. Cảnh này vẻ đẹp thua cảnh địa tiên, nhưng lâu đài nghênh ngang sang trọng, mường tượng kinh thành to lớn. Nhưng các lâu đài này rời rạc uy nghiêm, chứ không khách sát như thành phố ở cõi Diêm Phù. Người ở đây như bậc giàu sang ở cõi Diêm Phù, muốn chi có nấy, chỉ muốn là được, chứ khỏi nhọc nhằn vất vả làm lụng chi cả. Người ở đây cũng không còn nạn khổ về sanh già bệnh chết. Hễ tu hành tinh tấn thì về các cõi trời, còn ham vui giải đãi không chịu tu hành thì trở lại cõi Diêm Phù nhập xác đầu thai làm người. Tôi được chư thần cho biết, nếu Người ở thế gian chỉ biết làm hiền, không hại đời, không phá đạo, sống theo nhân đạo, hoặc tạo được chút phước mọn chi đó, thì khi chết được chư thần rước về cảnh nhân hiền tu thêm. Ở đây hằng ngày chỉ lo tụng kinh, niệm Phật, ngồi thiền, lần hồi mới được về cõi trời. Hoặc giả khi vừa chết có con cháu biết đạo, đem tiền bố thí cúng chùa, in kinh tạc tượng, hay mua vật phóng sanh mà hồi hướng cho vong linh, thì cũng được đắc quả về các cõi trời hưởng phước. Dù về được cõi trời cũng phải tu thêm nhiều năm nhiều kiếp mới được về Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà. Kiếp ở đây là nói theo cõi đời, chứ các cõi khác không có sanh và tử. Còn nếu về trời ham vui, không chịu tu hành, đến ngày hết phước cũng bị dọn xuống trần gian, chịu khổ nữa. Người ở cõi nhân hiền, đẹp và cao lớn hơn người ở cõi diêm phù. Một tháng chỉ thọ thực hai lần như ở cõi địa tiên. Hằng ngày không phải nhọc nhằn làm lụng chi hết. Tất cả cảnh trí, cỏ cây, lâu đài đều do công đức tu hành biến hóa thành. Nơi đây khác hẳn với chúng sanh ở cõi diêm phù, nhọc nhằn xây dựng mà cũng không bền. Đi dạo một vòng, gặp các chư thần ở đây ra tiếp đón và hướng dẫn tôi đi dạo cảnh. Đi một lúc, đến một tháp báu, tôi thấy có một người nữ ngồi tụng kinh Địa Tạng, nhưng chẳng thấy quyển kinh. Tôi bèn hỏi, ở đây cũng tụng kinh nữa sao? Người nữ đáp, thưa ngài, nơi đây rất cần tụng đọc kinh để thâm nhập giáo lý của Đức Phật và để cầu siêu cho cửu huyền thất tổ. Vì ông nội tôi chết còn bị đọa nơi địa ngục, nên tôi phải tụng đọc kinh Địa Tạng mà cầu siêu cho ông tôi. Người dứt lời, tôi xin cứu từ đi nơi khác. Lúc ấy nhằm giờ thọ trì kinh pháp và đi kinh hành, nên không nói chuyện nhiều với ai được. Nào tháp, nào chùa, nghiêm ngang đồ sộ. Chư thần đưa tôi vào một ngôi chùa to lớn vô cùng và cho tôi biết chùa này có đến 600 cây cột. Người trong chùa hành đủ pháp môn của Phật, ai hợp với pháp nào thì đến đó mà hành đạo, tùy theo căn cơ mỗi người. Có lớp đang học, có lớp đang hành. Đó là sơ lược cảnh nhân hiền. Khi từ giả cõi nhân hiền, chư thần cũng dìu tôi đằng vân qua cảnh Long Vương và được các về nhiệm vụ của Đức Long Vương đối với chúng sanh ở cõi diêm phù. Đức Long Vương là một vị thánh đế, ngài là chúa tể các vị Long Vương ở các khắp biển cả và sông hồ. Ngài có tất cả 17 hoàng tử đều làm vua Long Vương ở khắp các nơi trong quả địa cầu, và 5 vị công chúa. Hiện nay Đức Long Vương đang hướng về Phật pháp tu hành, nhận sự cai quản lại cho hoàng tử. Cảnh Long Vương có một hang gió, một hang nước, một hang không khí. Nói là hang vì nó giống như cái hang, chứ thật ra mỗi cái hang to tát lắm, và mỗi cái là ăn thông vào một ngọn núi khổng lồ cao ngất tận mây. Bên trong là máy nhiễm màu của trời đất. Hàng gió biến chuyển bốn mùa, vì có bốn cực xoay chuyển tuần hoàn xuân hạ thu đông cho hợp thời tiết. Hàng nước luân chuyển nguồn nước biển, cản cho được điều hòa. Hàng không khí thay đổi khí trời, chúng sanh mới sống được. Hiện nay con người chết yểu vì không khí nhiễm nhiều khí độc, làm biến hoại phần nào không khí thiên nhiên. Đó là điểm cần yếu cho ba hạng: con người, thú vật và cây cỏ. Cảnh Long Vương chư thần đông vô số, nào thần rồng, thần rắn, thần rùa. Các chư thần này có bổn phận biến chuyển nước và không khí. Còn riêng đại thần, tức thần Long Vương, lo hộ trì Phật Pháp các nơi như chùa, tháp, những nơi có xá lợi, có tượng Phật, có kinh Pháp, và hộ trì các vị đại đức tăng ni tu hành chánh Pháp, nghiêm trì luật giới. Các long thần cũng hộ trì người cư sĩ giữ tròn năm giới. Người đời gọi ông Tiêu hay Long Thần, chứ thật là Đại Thần Long Vương. Cảnh Long Vương to tát hơn cảnh Địa Tiên, nhưng vì hang gió, hang nước, hang không khí trốn mất đi nhiều. Tôi cùng chư thần vào ý kiến đất Long Vương. Ngài vô cùng mừng rỡ, bèn cho sứ giả thỉnh hoàng hậu đến để hướng dẫn tôi dạo cảnh. Cảnh Long Vương vô cùng xinh đẹp, chẳng thua gì cảnh Địa Tiên. Trăm hoa đua nở đủ màu sắc, rồng chầu hổ phục khắp nơi. Hoàng hậu dẫn tôi đi ngay vào cung điện của các vị công chúa. Một vị công chúa hiện bị đọa ở cõi Dương Phù, còn bốn vị nữa đều đi tu. Cung điện rất to lớn, nguy nga, châu ngọc sáng loà, nào quạt ngọc chiếu ngà, bình báo đủ loại. Cung nữ hàng ngày vẫn còn lo săn sóc cung điện. Bốn vị đi tu, nhưng thỉnh thoảng còn trở về thăm cung điện. Còn riêng vị bị đọa cõi Diêm Phù thì bịt đường không còn lui tới. Vì Đức Long Vương sợ con ngài đắm đuối cõi trần, không chịu tu hành, làm sao trở về ngôi cũ, thì ngài sẽ hổ thẹn với trăm quan cùng mười vô thập điện. Bởi cớ ấy nên hoàng hậu hết sức tha thiết yêu cầu tôi cố gắng độ cho công chúa tu hành. Hoàng hậu cùng tôi ra khỏi cung điện, đến bãi rồng. Rồng lớn có, nhỏ có, đủ màu sắc, trông thật oai nghi. Nhìn một lúc, bắt rùng mình, sợ quá, tôi bạch cùng hoàng hậu xin đi nơi khác. Dọc theo bãi cát, không biết bao nhiêu là rùa, con nào con nấy bằng chiếc xe hơi, nào là kỳ đà, cua biển, cỡ chiếc xe bò.